sư thiên trao kính. Mẹ đã thưa với ngài gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio Giờ của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của Mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5 giờ 30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Fatima. Hôm nay là ngày 5 tháng 3 năm 2017 và cũng là chương trình lần thứ 799 của Giờ của Mẹ tin yêu. Sau đây là nội dung chương trình phát thanh hôm nay. Những câu chuyện cảm động. Đức Mẹ Lộ Đức. Suy niệm bài hát trong bóng tối. Thư của người cha nói với con và kết thúc phát thanh.
Lạy Chúa Cha, xin Cha rửa sạch linh hồn con, xin tha thứ cho các sự thiếu tế nhị của con, xin tha thứ cho các thành kiến và nỗi sợ hãi của con, xin tha thứ cho tầm nhìn thiển cận của con, sự xua đuổi người khác và các thành kiến của con. Xin Cha hãy ban cho con một đời sống sung mãn và một tình yêu sâu đậm hơn. Amen.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu chuyện cảm động. Những câu chuyện này để lại trong tâm hồn người đọc những ấn tượng khó quên. Thứ nhất, hôm nay tôi phỏng vấn một bà cụ già để có thêm dữ kiện cho bài luận án tốt nghiệp lớp tâm lý học của tôi. Khi tôi xin bà định nghĩa về sự thành công theo ngôn ngữ riêng của bà, thì bà nói rằng, thành công là khi bạn nhìn lại cuộc đời bạn và những kỷ niệm làm cho bạn mỉm cười. Thứ hai, hôm nay tôi nói chuyện với một người cố vấn. Ông ta là một nhà thương gia rất thành công. Ông khoảng 70 tuổi. Tôi xin ông cho biết 3 lời khuyên làm thế nào để thành công. Ông bảo, đọc những gì mà không ai đọc, nghĩ những gì mà không ai nghĩ, và làm những gì mà không ai làm. Thứ ba, hôm nay, sau khi tôi trực 72 giờ trong trạm lính cứu hỏa, tôi bước ra một tiệm bách hóa, thì có một phụ nữ đến gần và ôm hôn tôi. Khi tôi tỏ vẻ ngạc nhiên vì không biết bà ta là ai, bà ta vừa khóc vừa mỉm cười và dịu dàng nói, vào ngày 11 tháng 9 năm 2001, tức là ngày 9-1-1, ông đã bồng tôi thoát ra khỏi trung tâm thương mại thế giới, là nơi bị khủng bố. Thứ tư, hôm nay tôi thấy con chó của tôi bị xe cán, tôi ngồi trên lề đường ôm con chó và khóc. Vậy mà trước khi chó chết, nó liếm những giọt nước mắt trên khuôn mặt của tôi. Thứ năm, hôm nay vào lúc 7 giờ sáng, tôi thức dậy mà cảm thấy không khỏe. Nhưng vì cần tiền nên tôi quyết định phải đi làm. Đến 3 giờ chiều thì tôi bị sa thải. Trên đường về nhà, xe của tôi bị xẹp bánh. Tôi mở thùng xe ra để lấy cái bánh sơ cua, thì bánh xe này cũng bị xẹp luôn. Một người đi xe BMW trên đường bỗng dừng xe lại cho tôi quá giang, và chúng tôi nói chuyện. Cuối cùng anh ta cho tôi một công việc, thế là tôi sẽ bắt đầu làm việc mới vào ngày mai. Thứ sáu, hôm nay, ba tôi và 3 người anh và 2 người chị đứng chung quanh giường bệnh của mẹ tôi. Mẹ tôi cố gắng nói vài câu trước khi chết. Mẹ đơn sơ nói, Mẹ thích gia đình ta sum họp như vậy. Chúng ta nên tụ họp như thế này một cách thường xuyên hơn. Thứ bảy, hôm nay tôi hôn trên trán ba tôi trước khi ông qua đời nơi bệnh viện. Khoảng 5 giây sau khi ba tôi chết, tôi mới nhớ ra rằng đó là lần đầu tiên mà tôi hôn ba tôi, kể từ khi tôi còn là một em bé nhỏ. Thứ 8. Hôm nay với một giọng dễ thương, đứa con gái 8 tuổi của tôi xin tôi cho cháu bắt đầu tập lái xe đạp. Tôi chắc lưỡi và nói, tại sao? Như thế mẹ có thể giúp đỡ con cứu trái đất này, bởi vì đó là nơi con giữ các đồ dùng của con. Thứ 9. Hôm nay, khi tôi chứng kiến một bệnh nhân 27 tuổi bị ung thư, nhưng cô ta đang cười vui vẻ với đứa con 2 tuổi của cô ấy, tôi bỗng ý thức rằng tôi cần phải ngừng không được phàn nàn về cuộc đời của mình và bắt đầu phải hưởng thụ cuộc sống lần nữa. Thứ 10. Hôm nay một cậu bé ngồi trong xe lăn nhìn thấy tôi đang bực bội đi đôi nạng gỗ vì chân của tôi bị gãy. Cậu bé giúp đỡ tôi bằng cách mang cái túi ba lô và tập sách của tôi. Cậu đã giúp tôi suốt dọc đường. Khi chia tay, cậu bé nói, tôi hy vọng ngày mai anh sẽ cảm thấy tốt hơn. Thứ 11. Hôm nay tôi cảm thấy chán nản bởi vì kết quả của cuộc thử nghiệm cho thấy tôi bị một cái bướu độc. Khi về nhà tôi mở một email, người viết nói rằng, hôm nay tôi nghĩ đến bạn, nếu bạn cần tôi thì chỉ cần gọi cho tôi nhé. Đó là email của người bạn ở trường trung học mà tôi không gặp trong 10 năm qua. 12. Hôm nay tôi đi du lịch ở nước Kenya và gặp gỡ một người tị nạn từ nước Zimbabwe. Anh ta nói rằng anh chưa được ăn uống gì trong 3 ngày qua. Anh ta ốm yếu và đau bệnh. Thế là một người bạn của tôi tặng cho anh ta một cái bánh sandwich mà bạn ấy đang ăn. Anh chàng kia nói ngay, chúng ta có thể ăn chung với nhau mà. Những bài giảng hay ho nhất là cách sống chứ không phải là lời giảng. Tôi rất vui được chia sẻ những cảm nghiệm này với các bạn.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị câu chuyện Đức Mẹ Lộ Đức Cứu Tôi. Câu chuyện xảy ra tại Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức. Một ông người Anh phạm quá nhiều lầm lỗi, không chối cãi được. Ông đến gặp người bạn Linh Mục và tuyên bố, trong vài ngày nữa anh sẽ nghe tin tôi chết. Người bạn ngạc nhiên nói, anh nói gì bậy bạ thế? Ông điềm nhiên trả lời, trái lại, đó là ý tưởng duy nhất của tôi, và lại, tôi chẳng cần ai khuyên răn hay thương xót tôi cả. Tất cả đều đã được định đoạt hết rồi. Người bạn Linh Mục lại nói, nhưng anh không biết là anh phạm tội giết anh sao? Ông trả lời, đây không phải là tội phạm đầu tiên, tuy nhiên, anh an tâm, tôi sẽ không gây gương mù gương xấu ở đây, tôi sẽ tự tử ở nơi ta thật xa. Tôi sẽ đến Pau để tạm biệt mẹ già. Dĩ nhiên, tôi không tiết lộ cho bà cụ biết ý định của tôi. Sau đó, tôi sẽ tìm nơi để chết. Ông lên đường đi Pau, một thành phố gần Lộ Đức, miền nam nước Pháp. Ông cẩn thận mang theo súng lục trong người. Sau khi vĩnh biệt mẹ già, ông ra đi và chọn một con đường, nhưng không rõ đây là đường dẫn đến Lộ Đức. Đang trên đường đi thì gặp chiếc xe người bạn. Người bạn vui mừng dừng xe lại và hỏi, anh đi đâu mà dáng điệu buồn sầu ủ rũ thế? Hãy lên xe đi với tôi tới Lộ Đức để thắp nến nơi hang đá Đức Mẹ và xin Đức Mẹ Maria chữa lành con gái tôi. Vì người bạn này nỉ nên ông đành lên xe đi Lộ Đức. Tới nơi, vì không muốn mất mặt, ông cũng theo bạn ra tận hang đá. Tình cờ nơi đây, đưa mắt nhìn xuống đất, ông thấy có tấm đá khắc hàng chữ. Nơi đây, Bernadette đã cầu nguyện. Rồi như bị một sức mạnh vô hình lôi kéo, ông bỗng quỳ sụp xuống. Một luồng sáng chiếu rọi vào tâm trí ông và xóa tan ý nghĩ đen tối tự tử. Cùng lúc ấy, ông cảm nghiệm niềm an bình sâu xa. Ông ngước mắt nhìn lên tượng Đức Mẹ vô nhiễm và thì thầm lời nguyện, lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy. Quả thật, Đức Mẹ Lộ Đức đã cứu ông thoát chết.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị một câu chuyện với tựa đề Một bài hát trong bóng tối, và qua phần trình bày của
Minh Yến
và Kim Hạnh.
Vào một ngày khác, có lẽ tôi sẽ không dừng lại. Giống như phần lớn mọi người đang bận rộn trên đại lộ, tôi khó lòng mà có thể nhận ra ông ta đang đứng ở đó. Nhưng có một điều gì đó trong tâm trí xác quyết với tôi là ông ta đang ở đó. Vì thế tôi đã dừng lại. Tôi vừa trải qua một buổi sáng để chuẩn bị một bài học Thánh Kinh, chương 9 của Thánh Gioan. Chương đó bao gồm câu chuyện về một người mù từ khi mới sinh. Tôi vừa dùng bữa trưa xong và tôi đang trở lại phòng làm việc, thì tôi thấy ông ta. Ông ta đang hát, một cây gậy nhôm nơi bàn tay trái, trong khi bàn tay phải xòe ra và đưa về phía trước chờ đợi những của bố thí. Ông ta bị mù. Sau khi bước quá ông ta khoảng 5 bước, tôi đã dừng lại, lẩm bẩm một điều gì đó về sự đạo đức giả của mình và đi trở lại hướng về ông ta. Tôi đặt một ít tiền lẻ vào bàn tay ông. Ông ta nói cảm ơn và tiếp đó tặng tôi một câu quen dùng của người Brazil, có nghĩa là xin cho ông bà được mạnh khỏe. Một lời chúc có vẻ mỉa mai. Tiếp đó, tôi lại bắt đầu tiếp tục đi, và bài học chương 9 của Thánh Gioan lại đến với tôi một lần nữa. Chúa Giêsu thấy một người đàn ông bị mù từ khi mới sinh. Tôi dừng lại và suy nghĩ, nếu Chúa Giêsu ở đây, người thấy người đàn ông này, tôi không dám chắc điều gì sẽ xảy ra, nhưng chắc chắn người sẽ không làm như tôi đã làm. Vì thế tôi quay trở lại nơi ấy một lần nữa.
Để có thể trao ban một quà tặng, tôi phải làm với một cung cách khác trước. Tôi dừng bên cạnh một chiếc xe hơi và quan sát. Tôi tự nhủ phải cố gắng tìm cho ra ông ta mới thôi. Sau đó tôi đã thấy ông ta trong dòng người bận rộn trên đường xuống phố. Tôi ngắm ông ta hát, một số người ăn xin khác khúm núm trong một góc để gợi lòng thương xót. Nhiều người không hề xấu hổ khi đặt những đứa con của họ trên những chiếc mền đặt ngay giữa lề đường, vì họ nghĩ rằng những con tim cứng cỏi sẽ mủi lòng khi nhìn thấy những đứa bé trần truồng dơ bẩn xin bánh. Còn người đàn ông này không làm như thế. Ông ấy đứng. Ông đứng thẳng và hát thật lớn, cách mạnh mẽ pha một tí kiêu hãnh trong đó nữa. Tất cả chúng ta có đủ lý do để hát hơn ông. Thế mà ông đang hát đấy. Chính yếu ông hát những bài dân ca, mà có lúc tôi nghĩ ông đang hát thánh vịnh, dù tôi không chắc lắm. Cái giọng khàn khàn của ông tan hòa vào giữa những tiếng ồn ào náo nhiệt của khu buôn bán, giống như một chú chim sẻ bay vào trong một cơ xưởng ồn ào, hay một chú nai lạc vào thành thị vậy. Tiếng hát của ông gợi lên hình ảnh một cuộc kết hôn vụng về giữa sự tiến bộ và sự đơn sơ. Những người bộ hành có những phản ứng rất khác nhau, một số người tò mò, còn một số thì nhìn chăm chú không chút ngượng ngùng. Một số xem ra không thoải mái lắm, họ cúi đầu và đi nhanh hay làm một vòng tròn để tránh xa ông mù ra. Xin vui lòng đừng gợi lại những khó khăn trong ngày. Tuy nhiên, hầu hết có vẻ không chú ý đến ông ta. Đầu óc họ đang bị các tư tưởng khác xâm chiếm cả rồi. Lịch làm việc của họ đã kín mít. Ông ta cũng tốt đấy, nhưng chỉ là một người ăn xin mù. Tôi cảm ơn Chúa bởi ông đã không thể thấy được cách họ nhìn ông ta. Sau vài phút, tôi đi đến với ông. Tôi hỏi, ông đã dùng bữa trưa chưa? Ông ngưng hát và quay về phía giọng tôi vừa phát ra. Gương mặt ông hướng thẳng vào tôi. Những hốc mắt của ông trống không. Ông nói rằng ông đang đói. Tôi liền đi đến một tiệm ăn gần đó, mua cho ông một miếng bánh mì sandwich và một vài chai nước uống.
Khi tôi trở lại, ông vẫn còn đang hát và bàn tay vẫn chưa có gì. Ông rất biết ơn về số thực phẩm tôi trao cho ông. Chúng tôi cùng ngồi xuống một băng ghế gần đấy. Vừa ăn, ông vừa kể cho tôi về cuộc đời mình. Năm nay, anh được 28 tuổi, còn độc thân, đang sống với cha mẹ và 7 anh em. Tôi hỏi, có phải anh mù từ khi mới sinh không? Không, khi tôi còn thanh niên, tôi bị một tai nạn. Nhưng ông không kể sâu vào chi tiết, và tôi cũng không dám tò mò hỏi thêm. Mặc dù chúng tôi gần bằng tuổi nhau, chúng tôi đã có những năm đầy ánh sáng. 30 năm đời, tôi là những cuộc du ngoạn gia đình trong một kỳ nghỉ hè. Lớp giáo lý, những cuộc hội thảo, câu lạc bộ bóng đá và tìm kiếm quyền lực. Lớn lên trong cảnh mù lòa ở một trong các nước thuộc thế giới thứ ba, chắc chắn không có nhiều cơ hội cho những người như anh. Công việc hàng ngày của tôi có liên quan đến nhiều người, những tư tưởng, những ý thức và sự truyền thông. Ngày sống của anh dán chặt với những gì liên quan đến việc sống còn, những đồng bạc, những của bố thí và thực phẩm. Tôi về nhà là một căn hộ đẹp, có bữa ăn nóng đang chờ đợi và người vợ thân yêu của tôi nữa. Tôi không muốn nghĩ đến căn nhà mà anh sẽ trở về. Tôi đã thấy những túp lều siêu vẹo tràn khắp những quả đồi ở Rio mà người ta chỉ phỏng đoán con số cho thích hợp. Và có ai làm cho anh cảm thấy mình đặc biệt khi anh trở về nhà không? Tôi đã trở nên khá gần gũi để hỏi anh. Anh có bao giờ phiền lòng vì tôi không phải là anh không? Anh có bao giờ thức giấc trong đêm và suy nghĩ vì sao bàn tay anh cũng làm việc mà so với những bàn tay khác cùng sinh ra vào 30 năm trước lại khác nhau như vậy?
Tôi mặc một cái áo sơ mi, thắt cà vạt và mang một đôi giày mới. Giày của anh lủng nhiều lỗ và áo choàng thì rộng quá khổ cành càng. Cái quần của anh vá một miếng to nơi đầu gối. Anh vẫn hát, dù anh không thấy, dù anh chỉ là một kẻ lang thang nghèo kiết xác, anh vẫn tìm kiếm bài hát và hát chúng một cách can đảm. Tôi suy nghĩ về một nơi trong trái tim anh đã phát ra những bài ca ấy. Tôi hình dung được ngay hoàn cảnh tồi tệ nhất. Anh ấy hát từ sự cùng cực của mình. Bài hát của anh là tất cả những gì anh có. Ngay cả khi không một ai cho anh một đồng bạc nào, thì anh vẫn cứ bài hát của mình. Anh có vẻ như quá bình an với việc hát có liên quan đến sự sinh tồn của anh. Tôi quyết định tìm hiểu động cơ khiến cho anh ta hoạt động như một người không phải trông đợi điều gì mấy. Anh đang hát với vẻ hài lòng. Một điều gì đó trong đôi mắt vô hồn của người nghèo khó này được khám phá thấy như một ngọn nến của sự bằng lòng. Và ngọn nến ấy bừng sáng trong thế giới tối tăm của anh. Một người nào đó đã nói với anh ta, hoặc có thể chính anh ta đã tự nhủ. Niềm vui của ngày mai được sinh ra bằng việc chấp nhận của ngày hôm nay, chấp nhận những gì ít nhất trong giây phút hiện tại mà bạn không thể làm gì được khác nữa. Tôi nhìn vào những gương mặt ở Niagara, những người đang đi qua chúng tôi, những gương mặt nghiêm nghị, có vẻ nhà nghề, một số có vẻ đang suy nghĩ, số khác có vẻ buồn chán, nhưng không có ai đang hát cả, không có một người nào có vẻ bình yên cả. Nếu gương mặt mỗi người là một bảng quảng cáo, thì nó sẽ thông báo tình trạng thật sự nỗi lòng của chủ nó thế nào đây? Bao nhiêu người sẽ nói, tuyệt vọng rồi, công việc của tôi công cốc rồi, hoặc đã đổ vỡ, cần sửa chữa, hoặc vô tín, cuồng nộ và sợ hãi ư.
Điều mỉa mai là sự buồn cười, đau đớn. Người đàn ông mù lòa có thể là người bình an nhất trên con đường, không bằng cấp, không phần thưởng, không có tương lai. Nghĩa là trong tình trạng đáng buồn chán nhất. Nhưng tôi nghĩ rằng có bao nhiêu người trong đám đông náo nhiệt này phải đổi việc ngồi trong phòng họp và những bộ comple xanh để có cơ hội bồi dưỡng nơi sự tốt lành của người đàn ông trẻ này. Đức tin là con chim hót trong lúc trời còn tối. Trước khi tôi giúp đỡ anh bạn mù trở lại vị trí cũ của anh, tôi cố diễn đạt những cảm xúc của tôi thành lời. Đời sống quá khó khăn phải không anh? Với một nụ cười thoáng qua, anh hướng gương mặt về phía giọng nói của tôi, suy nghĩ một lát rồi trả lời. Tôi đã khá hơn để trở lại công việc. Khi tôi đi chưa hết một dãy phố, tôi đã nghe giọng hát của anh ta lại vang lên. Trong đôi mắt, tâm trí, tôi vẫn còn thấy anh. Nhưng bây giờ người đàn ông đó, tôi nhìn khác hơn người mà tôi đã cho vài đồng bạc trước đó. Dù người đàn ông đó bây giờ tôi nhìn thấy vẫn mù, nhưng anh có một cái nhìn nội tâm đáng khâm phục. Và dù tôi là người có đầy đủ hai mắt, nhưng anh ta đã cho tôi một cái nhìn mới.
Kim Hà xin gửi đến quý vị một lá thơ của người cha viết cho con trai của ông. Con trai yêu dấu, viết lá thư này, cha dựa trên ba nguyên tắc như sau. Thứ nhất, đời người phúc họa vô thường, không một ai biết trước mình sống được bao lâu. Có một số việc tưởng nên sớm nói ra thì hay hơn. Thứ hai, cha là phụ thân của con, nếu cha không nói với con, chắc không ai nói rõ với con những điều này. Thứ ba, những lời khuyên để con ghi nhớ này là kết quả bao nhiêu kinh nghiệm xương máu, thất bại đắng cay trong cuộc đời mà bản thân cha đã thể nghiệm. Nó sẽ giúp con tiết kiệm nhiều những nhầm lẫn hoang phí trên bước đường trưởng thành của con sau này. Dưới đây là những điều con nên ghi nhớ trong cuộc đời. Nếu có người đối xử không tốt với con, thì đừng bận tâm cho mất thì giờ. Trong cuộc đời này, không ai có nghĩa vụ phải đối xử tốt với con, ngoại trừ cha và mẹ của con. Nếu có người đối xử tốt với con, ngoài việc con phải biết ơn và trân quý, con cũng nên thận trọng suy xét, vì người đời làm việc gì thường có mục đích và nguyên nhân. Con chớ vội vàng xem đối phương là chân bằng hữu. Thứ hai, trên đời không phải không có người nào mà không thể thay thế được. Không có vật gì mà nhất định mình phải sở hữu được. Con nên hiểu rõ ở điểm này. Nếu mai sau rồi người bạn đời không còn muốn cùng con chung sống, hoặc giả con vừa mất đi những gì trân quý nhất trong đời, thì con nên hiểu rằng đây cũng không phải là chuyện lớn lao gì cho lắm. Thứ ba, đời người ngắn ngủi. Nếu hôm nay con đã lãng phí thời gian, mai đây hiểu được thì thấy rằng quãng đời đó đã vĩnh viễn mất rồi. Cho nên càng biết trân quý sinh mạng của mình càng sớm, thì con sẽ được tận hưởng cuộc đời mình càng nhiều hơn. Trông mong được sống trường thọ, chi bằng con cứ tận hưởng cuộc đời mình ngay từ bây giờ. Thứ bốn, trên đời này chẳng hề có chuyện yêu thương bất diệt. Ái tình chỉ qua là một cảm xúc nhất thời. Cảm giác này tuyệt đối sẽ theo thời gian, hoàn cảnh mà thay đổi. Nếu người yêu rời xa con, hãy nhẫn nại chờ đợi, để thời gian từ từ gột rửa, để tâm tư mình dần dần lắng đọng, thì nỗi đau thương cũng sẽ từ từ nhạt nhòa đi. Không nên cứ ôm ấp hoài niệm mãi cái ảo ảnh yêu thương, cũng không nên quá bi lụy vì tình. Thứ năm, tuy có nhiều người thành công trên đường đời mà học hành chẳng đến đâu, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là không cần học hành vẫn thành công. Kiến thức đạt được do việc học hành là vũ khí trong tay của mình. Ta có thể lập nên sự nghiệp với bàn tay trắng, nhưng không thể trong tay không có tấc sắt, nên nhớ kỹ điều này. Thứ sáu, cha không yêu cầu con phải phụng dưỡng cha trong nửa quãng đời còn lại. Ngược lại, cha cũng không thể bảo bọc nửa quãng đời sau này của con khi con đã trưởng thành và tự lập. Đây là lúc cha phải làm tròn trách nhiệm của mình. Sau này con có đi xe bus hay đi ô tô nhà, ăn súp vi cá hay ăn mì gói, tự con lo liệu lấy. Thứ bảy, con có thể yêu cầu mình phải giữ chữ tín, nhưng không thể bắt người khác phải giữ chữ tín với mình. con có thể yêu cầu mình phải đối xử tốt với người khác, nhưng không thể kỳ vọng người khác phải đối xử tốt với con. Con đối xử với người ta thế nào không có nghĩa là người ta sẽ đối xử lại mình như thế ấy. Nếu con không hiểu rõ được điểm này, sẽ tự chuốc lấy buồn phiền cho mình mai hậu. Thứ 8. Hơn mười mấy, hai mươi mấy năm nay, cha tuần nào cũng mua vé số, nhưng vẫn nghèo trắng tay. Điều này chứng minh rằng, muốn phát đạt phải siêng năng làm ăn, nỗ lực phấn đấu. Trên thế gian này không có buổi ăn trưa nào miễn phí cả. Thứ 9. Gia đình thân nhân chỉ là duyên phận. Bất luận trong kiếp này chúng ta sống chung với nhau được bao lâu và như thế nào, nên trân quý khoảng thời gian sum họp, gia đình đoàn tụ.
Lời nguyện khiêm tốn. Lạy Chúa, để danh Chúa được rạng rỡ vinh quang, xin rộng ban cho chúng con ân huệ này, là biết đau khổ vì đã làm cho người khác đau khổ, biết vui mừng vì đã giúp anh em con bớt khổ cực hơn. Và để anh em con bớt khổ cực hơn, thì xin ban cho con một tinh thần mềm dẻo, để con chấp nhận tỏ ra mình yếu đuối, hoặc không có người bênh đỡ hơn là làm phiền lòng hay chà đạp người khác. Xin Chúa ban cho con một tinh thần ngay thẳng, để con không bao giờ hiểu theo nghĩa xấu một điều người khác đã làm cho con phiền lòng. Xin ban cho con một tinh thần đơn sơ, để con không trở nên gánh nặng cho những người đang sống chung quanh con. Xin ban cho con một tấm lòng hăng hái, để con luôn cởi mở đối với những người có thể ghét bỏ, ganh tị, phân bì con. Xin ban cho con một tấm lòng khiêm tốn, để con không trở nên cứng cỏi trước những lời chỉ trích, trước những việc làm không ngay thẳng, trước những lời kết án nghiệt ngã hay vội vàng. Xin ban cho con một tấm lòng rộng mở, để con chịu đựng những ai có óc hẹp hòi, những người ích kỷ đến độ không sao chịu nổi. Xin ban cho con một ý chí vững vàng, để con mãi kiên tâm, dù có phải mỏi mệt, dù có gặp thái độ vô ơn. Xin ban cho con một ý chí dai bền, để anh em con được hạnh phúc, dù họ có khuyết điểm, dù họ có yếu đuối. Xin ban cho con một ý chí luôn tỏa sáng, để chung quanh con không có ai chán nản, không có ai ngã lòng. Xin ban cho con đừng bao giờ phê phán khi chưa đủ bằng cớ, và khi phải phê phán thì luôn luôn khoan hậu nhân từ. Xin ban cho con đừng bao giờ tin vào điều xấu mà có người đã nói về những ai vắng mặt, và nhất là đừng bao giờ lặp lại điều xấu đó. Và trên hết mọi sự, xin Chúa dạy con biết để tai nghe, biết đoán ý người khác, và biết tha thứ không ngừng. Lạy Chúa, xin ban cho con những ân huệ đó, để anh em con bớt cực khổ vì con. Amen. Tác giả của lời kinh nguyện này là một linh mục ẩn danh. Ngài đã đọc lời nguyện khiêm tốn này mỗi ngày trong suốt 30 năm liền.
Kính thưa quý thính giờ, chương trình phát thanh Giờ của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ của Mẹ vào mỗi sáng Chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.